Thứ 8, Ngô Bỉnh Tín. Ông Ngô Bỉnh Tín, tự Tử Tài, người Minh Châu, năm Thiệu Hưng, triều Tống, làm quan nơi triều, vì gây với Tần Cối mà bị đuổi. Ông về làng cất am ở, ngày đêm tịnh tọa, quán Phật, niệm Phật. Ông sắm một cái hòm, ban đêm vào nằm trong đó. Các một đồng tử cứ đến đầu canh năm gõ hòm mà sướng to rằng: ông Ngô Bỉnh Tín về đi thôi, tam giới không an chẳng nên ở, Tây phương tịnh độ có liên đài, ông Ngô Bỉnh Tín về đi mau. Ông nghe tiếng liền trỗi dậy, tọa thiền niệm Phật. Ít lâu Tần Cối chết, triều đình triệu ông về giữ chức lễ bộ thị lang, rồi bổ nhiệm Thường Châu. Năm Thiệu Hưng thứ 26 lại triệu về triều, đi đến quán dịch ở Tiêu Sơn, ông tịnh tọa. Giây lát ông gọi những người tùy tùng bảo lắng nghe, mọi người đều nghe tiếng thiên nhạc du dương từ Tây Phương dần đến. Ông nói: kim đài đã đến, tôi xin đi. Dứt lời, ông liền tắt thở. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. Hồ Nhơn. Ông Hồ Nhơn, tự Đạt Phu, người Tiền Đường, làm quan triều Tống. Sau khi trí sĩ, ông thường thân cận Thanh Chiếu luật sư. Một hôm ông nằm bệnh, con của ông thỉnh Thanh Chiếu đến nhà. Thanh Chiếu bảo ông: đại phu Bình Sanh thường cùng Huệ Hanh này thân cận nhau, há lại chẳng rõ đại sự cuối cùng ư? Ông nói: phải chăng là tâm tịnh thời độ tịnh? Thanh Chiếu hỏi: trong tất cả thời, trọn hẳn không tạp niệm nhiễm ô chăng? Ông đáp: chưa được. Thanh Chiếu bảo: như thế thời đâu có thể đặng tâm tịnh độ tịnh. Ông hỏi: kinh nói xưng A-di-đà Phật một câu diệt được tội sanh tử trong 80 ức kiếp là sao vậy? Thanh Chiếu bảo: đức A-di-đà Phật có đại thệ nguyện, có đại phước đức, quang minh thần lực của Phật không thể nghĩ bàn, rõ như trong kinh đã dạy. Vì thế nên một khi xưng hồng danh của Phật, thời tội chướng liền tiêu, như mặt trời đứng bóng sương tuyết đâu còn được. Nghe lời giảng giải, ông tỏ ngộ, bèn dứt tâm niệm Phật và bảo người thỉnh tăng đến nhà trợ niệm cho ông. Cách tháng sau, Thanh Chiếu luật sư lại đến. Ông vừa thấy liền nói: sao ngài đến quá trễ vậy, làm phiền Quan Thế Âm, Đại Thế Chí giáng lâm đợi đã lâu. Thanh Chiếu và chư tăng đồng thanh niệm Phật, ông vui vẻ chắp tay mà qua đời. Trích ở bộ Lạc Bang Văn Loại. Thứ 10, Vương Trung. Ông Vương Trung, người Gia Hòa, làm quan tước tán đại phu triều nhà Tống. Ông từng đến tham học với Tiểu Bổn thiền sư mà chưa được ngộ nhập. Một hôm nghe ông tăng tụng kinh Di Đà, trong lòng cảm động, ông bèn chuyên tu tịnh độ. Mỗi ngày ông định khóa tụng bãi biến kinh Di Đà, niệm Phật 10,000 câu, ngót 16 năm không một ngày biến trễ. Ông lập hội niệm Phật tại nhà, không luận kẻ tăng người tục, kẻ sang hay người hèn đều được dự hội. Về sau ông vẫn khỏe mạnh như thường, tắm gội thay y phục, xoay mặt về hướng Tây, ngồi kiết già mà tạ thế. Trích ở các bộ Phật Tổ Thống Kỷ, Lạc Bang Văn Loại. Thứ 11, hai thợ rèn triều Tống. Ông Lý Ngạn Thông, người Cối Kê, làm thợ rèn, tình cờ đến chơi nơi hội quán của hội niệm Phật tại làng. Ông nghĩ đến thân mạng vô thường, bèn phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Một hôm phải bệnh, ông bảo người nhà: tôi mơ đến cực lạc, thấy hai cửa ngõ bằng vàng ngọc đóng kỹ. Sư tăng tự xưng hiệu Tông Lợi mở cửa dắt tôi vào, thấy đền đài cao lớn sáng đẹp, Phật và Bồ Tát đang ngự trong ấy. Tôi sắp sẽ được về tịnh độ. Ông cho người thỉnh tăng Hy Kinh và Đạo Quả đến bên giường để sắp tấn ông. Ông bảo gia quyến đồng thanh niệm Phật. Giây lát ông tự trỗi dậy, ngồi ngay thẳng, xoay mặt về hướng Tây mà mất. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. Ông Quỳnh Sanh, người Đàm Châu, sống với nghề thợ rèn, tay đập sắt, miệng niệm Phật. Một ngày nọ, ông nhờ người láng giềng chép giùm bài kệ Từ Trần, rồi ông đọc rằng: đanh đanh đan đan, cửu luyện thành can, thái bình tương cận, ngã vạn tây phương. Ông lại dặn: sau khi tôi vãng sanh, nên đem bài kệ này truyền bá khắp nơi để khuyên người niệm Phật. Dứt lời, ông đoan tỏa mà qua đời. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. Thứ 12, ba nhà nông. 1. Triều Tống, ông Từ Lục, một ông nhà nông ở Ngô Hưng, ăn chay trường niệm Phật tại nhà thờ tượng A Di Đà, sớm tối lễ kính. Luôn 40 năm tu hành, ông thường mơ thấy đến cực lạc thế giới. Ông có sắm sẵn một cái khánh. Một hôm, ông tắm rửa sạch sẽ, thay y phục, mang dép rơm vào, ngồi ngay thẳng trong khánh niệm Phật. Một lát sau, ông nói to: Đức Phật đã đến trước tôi, rồi yên lặng mà mất. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 2. Ông Trần Đức Tâm, một nhà nông ở Tô Châu. Ngày nóng bức, ông đi hóng mát, tình cờ thấy bản Kính Tín Lục nơi trường làng. Ông nhờ thầy học giảng nghĩa cho. Ông tỏ ngộ lý nhân quả, gắng làm việc phước thiện và thường đi theo đường lượm giấy chữ. Cư sĩ Bành Nhị Lâm thấy thế, biết là người có thiện căn, bèn mời vào Văn Tinh Cát khuyên ông niệm Phật. Ông vốn không biết chữ, nhưng tu trì rất chuyên cần, rồi tự nhiên lần lần biết đọc biết viết. Ít lúc sau, ông lãnh chức quản đốc các việc phóng sanh, an táng nơi hội diệu tế tại Tô Quận. Mỗi khi thấy thay chết xương người, ông luôn than thở nhân mạng vô thường, nên công phu niệm Phật của ông càng thêm tinh tấn. Năm ông 69 tuổi, đương mạnh khỏe như thường, ông bỗng đi từ biệt thân thuộc cùng các bằng hữu mà hẹn ngày từ giả cõi đời. Đến kỳ, ông đóng cửa yên lặng ở trong phòng. Các bạn đồng sự xô cửa vào xem, thời thấy trên bàn cúng một tượng Phật, đôi nến đương cháy sáng, hương lạ thơm ngát. Còn ông Đức Tâm đã chết rồi, mặt xoay về hướng Tây. Bấy giờ là ngày rằm tháng 8 năm Gia Khánh thứ 18 Triều Thanh. Trích ở bộ Nhiễm Hương Tập. Thứ 3, ông Lại Tường Lân, người Giang Tây, tánh chơn chất, trọn đời làm ruộng. Năm 60 ngoài tuổi, con trai chết, ông phải làm nuôi dâu góa cháu côi. Nhân đó ông rất nhàm chán đời người phiền khổ, muốn tìm phương thoát ly. Một hôm được nghe cư sĩ Lại Thiền Dung, cháu họ của ông, giảng giải pháp môn tịnh độ, ông liền ăn chay trường niệm Phật, quyết chí vãng sanh. Chỉ có bệnh rượu vì ghiền đã lâu nên chưa bỏ được. Cư sĩ Lại Thiền Dung cắt nghĩa những sự tội lỗi của người uống rượu, ông cố gắng chừa. Lúc đầu ông nghe khắp trong thân thể mỏi mê mệt nhọc, nhưng rồi lần lần thân thể càng khỏe, tâm trí lại có phần minh mẫn hơn, và với sự niệm Phật lại sanh quan niệm ưa thích. Được ít lâu, niệm lực thuần thục, dầu cài cuốc suốt ngày nhưng câu Phật không rời tâm. Người lân cận gặp ông đều chào rằng A Di Đà Phật, ông cũng đáp lại A Di Đà Phật. Năm Dân Quốc thứ 8, chân ông sưng, đi đứng không tiện. Một hôm ông bảo người cháu đặt bàn hương án vọng về Tây Phương và nói: cảnh giới Tây Phương cực lạc rất đẹp, cháu xem biết bao nhiêu là hoa sen báo sáng chói, ông sẽ về tịnh độ trong ngày nay. Người cháu nói: chân ông sưng yếu, đi sao được? Ông bảo: tâm đi chứ không phải thân máu thịt này đi. Người cháu vâng lời Trần Thiết Hương án, và giữa lúc người cháu thắp hương, ông ngồi kiết già xoay mặt về hướng Tây, chắp tay niệm Phật vài câu mà từ trần, thọ 75 tuổi. Trích ở bộ Thánh Hiền Lục Tục Biên. D2 Chư Tín Nữ. 1. Phùng Thị. Phùng Thị Pháp Tính, người Quảng Bình, vợ của Trần Tư Cung ở Trấn Giao. Thuở thơ bé, Phùng Thị luôn ương yếu. Sau khi về nhà họ Trần, bệnh càng ngày càng hơn. Bấy giờ, từ Thọ Thâm Thiền Sư hoằng truyền Phật Pháp ở Vương Thành, Phùng Thị đến cầu phương trị bệnh. Thăm thiền sư bảo ăn chay trường, niệm A Di Đà Phật, Phùng Thị tính thọ. Sau khi trở về nhà, Phùng Thị ăn chay, dẹp phấn son, mặc áo thô, siêng tu tịnh nghiệp. Tất cả những công hạnh tụng kinh, niệm Phật, lễ sám, bố thí, vân vân đều hồi hướng cầu sanh cực lạc. Không bao lâu mà bệnh lần lành, Phùng Thị vẫn quản xuất gia nghiệp, vẫn siêng tu tịnh nghiệp, trọn 10 năm như vậy. Mặt thị không chút vẻ trễ lười, không một nét kiêu hãnh, tâm an, thân khỏe, thần sắc mỗi ngày mỗi thêm khương kiện. Một hôm Phùng Thị bỗng biên bài kệ rằng: tùy duyên theo nghiệp đã nhiều năm, uổng làm trâu cài thiệt thương tâm, chất chứa thân tâm sớm thoát ách, từ nay khỏi hẳn sợi dây dàm. Gia quyến thấy bài kệ ấy lấy làm lạ, hỏi duyên cớ. Phùng Thị bảo: trong cõi tâm thanh tịnh vì vọng niệm mà đọa luân hồi, nghiệp người này nay mai sẽ mãn. Tôi liền trở gót về Tây, rất tội nguyện của tôi không có gì lạ mà hỏi. Tháng 9 năm ấy Phùng Thị nhóm bệnh đến tháng chạp. Một đêm nọ Phùng Thị nói với người đang canh bệnh rằng: tôi đã được thần du tịnh độ, được lễ dưới chân của Đức Phật A Di Đà, Quan Âm và Thế Chí nhìn tôi, trăm nghìn muôn ức thánh chúng đồng chắp tay mừng tôi sẽ sanh về cực lạc, đến như cung điện ao báo hàng cây xinh đẹp sáng chói, đúng như trong Quán Kinh đã nói, ai đến đó sẽ tự biết, không thể tả rõ ra được. Người canh bệnh vội gọi Trần Tư Cung đến và thuật lại lời trên. Tư Cung biết vợ sắp vãng sanh, liền hiệp với gia quyến đồng niệm Phật với Phùng Thị. Đến sáng sớm, Phùng Thị nằm nghiêng qua tay mặt mà mất được 36 tuổi. 3 ngày sau lúc nhập liệm, mọi người đồng nghe mùi thơm lạ. Đến khi đem trà tỳ cạy nắp quan tài ra xem, sắc mặt của thầy Phùng Thị vẫn tươi như lúc còn sống. Trích ở bộ Lạc Bang Văn Loại. Thứ hai, Ngô Thị. Ngô Thị, vợ của Lữ Hoàng, hai vợ chồng đều thông Phật Pháp và đồng hiệp chí thanh tu. Cả hai người tới gái cũng đều trai giới. Một người thích thiền lý, không bao lâu phải bệnh, vẫn cười nói vui vẻ, đoan tọa mà mất. Một người giữ giới khổ hạnh, hoặc có lúc trọn ngày không ăn, chỉ uống một chén nước cúng Phật. Một hôm người tới gái ấy bỗng thấy hoa sen vàng lớn hiện ra trước mặt. Trên hoa chỉ thấy dạng dạng chân người ngồi kiết già, vài ngày sau thấy rõ đến gối, vài ngày sau thấy rõ đến bụng và ngực, lại ít hôm sau thấy rõ cả đầu mặt, tướng hảo đều hiện đủ. thì ra vị ngồi giữa là Đức Phật A Di Đà, bên tả là Quan Thế Âm Bồ Tát, bên hữu là Đại Thế Chí Bồ Tát. Không bao lâu cả cung điện, cây ao và thánh chúng đều hiện ra trước mặt rõ ràng, luôn 3 năm như vậy, không một giây phút ẩn rời. Có người hỏi: có nghe được Phật thuyết pháp không? Tớ gái đáp: tôi chỉ được thiên nhãn, chưa được thiên nhĩ, nên chưa được nghe lời Phật thuyết pháp. Không bao lâu cô ấy tự nói trước giờ ngày giờ vãng sanh rồi từ trần. Ngô Thị thờ Đức Quan Thế Âm rất thành khẩn, trong tịnh thất để vài chục cái bình đựng nước trong, mỗi ngày tụng chú Đại Bi. Bèn thấy Đức Quan Thế Âm phóng quang chiếu vào những cái bình ấy, ai có bệnh thỉnh nước uống liền đặng lành. Nước ấy dầu để lâu năm mà mùi sắc vẫn không biến đổi. Đến mùa đông tiết đại hàn, nước khác bị hơi lạnh đông đặc mà nước ấy vẫn y như thường. Vì thế nên người thời ấy gọi Ngô Thị là Quan Âm Quyện Quân. Trích ở bộ Tịnh Độ Văn. Thứ ba, Vương Thị. Vương Thị là vợ của Mã Vĩnh Dật. Ông Vĩnh Dật chuyên tu tịnh nghiệp, sự tích chép trong truyện Ông Mã Vu. Vương Thị cũng y theo pháp thập niệm hồi hướng của Từ Vân mà tu trì. Thị lại thường tụng bài kệ Phá Địa Ngục, tức là 4 câu kệ trong Kinh Hoa Nghiêm: nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Một đêm nọ, Vương Thị chiêm bao thấy chủ địa ngục đến tạ rằng: nhờ công đức tụng kệ của bà nên trong địa ngục có rất nhiều tội nhân được sanh lên thiên đạo. Về sau, trong khi nằm bệnh, Vương Thị niệm Phật không ngớt tiếng, mãi đến hơi cuối cùng, cả quyến thuộc và mấy người tớ gái đồng chiêm bao thấy Thị về mách rằng: tôi đã được sanh về Tịnh Độ. Trích ở bộ Lạc Bang Văn Loại. Thứ tư, 4 người ở tiền đường. 1. Cũng Thị, mẹ của ông Tôn Biện, mỗi ngày bà tụng kinh Di Đà và niệm Phật. Một hôm Thị có bệnh, thỉnh Thanh Chiếu luật sư đến nhà giảng cảnh cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Sư chưa dứt lời, Cũng Thị đã đoan tọa mà mất. Mụ tớ già họ Vu cùng ăn chay niệm Phật, nằm mơ thấy Cũng Thị về bảo rằng: tôi đã được vãng sanh Tịnh Độ, 7 ngày sau mụ sẽ được về. Đúng 7 ngày sau, mụ Vu quả không bệnh mà qua đời. Thứ hai, Tôn Nữ. Thường ngày niệm Phật trì chú, khi cô bệnh, cô thỉnh Thanh Chiếu luật sư đến mà bạch rằng: mang bệnh lâu ngày, tôi rất nhàm chán thân sống thừa này, chẳng biết làm thế nào mau thoát ly khỏi cõi trược khổ này mà được diệu lạc thanh tịnh. Sư đem nhân duyên Tịnh Độ giảng giải cho Tôn Nữ, rất mừng chí tâm hồi hướng cực lạc. Đêm đó Tôn Nữ mơ thấy sư trao cho một chén thuốc, cô liền bưng uống. Sau khi thức dậy, bệnh như mất. 3 ngày sau, Tôn Nữ bảo người nhà rằng: thánh chúng đã đến tòa sen vàng rất đẹp sáng, tôi xin đi. Dứt lời, nữ giơ tay kiết ấn mà mất. Thứ ba, Thí Thị là vợ của ông Trầm Thuyên, cùng chồng đồng tu tịnh nghiệp, thỉnh Thanh Chiếu luật sư y theo quán kinh hòa bức cửu phẩm vãng sanh để hằng ngày quán tưởng. Bà thường trai tăng cúng Phật, ấn tống kinh Bát Nhã, dựng chùa ở Kinh Sơn và Thiên Ninh. Bao nhiêu công đức bà đều hồi hướng cầu sanh Tịnh Độ. Về sau, bà cùng chồng trước sau vãng sanh, lúc lâm chung đều thấy quá Phật đưa tay, ngồi xoay mặt về Tây mà tạ thế. Thứ tư, Quách Diệu Viên, người Nhân Hòa, em gái của Thanh Chiếu luật sư, trường trai niệm Phật. Mỗi ngày cô tụng kinh Di Đà cùng kinh Pháp Hoa và lễ phương đẳng sám. Một hôm, cô đương tịnh tọa quán tưởng Tây Phương, bỗng nghe trên hư không có tiếng sướng to rằng: Quách Diệu Viên quyết được vãng sanh Tịnh Độ. Khi sắp từ trần, cô thỉnh Thanh Chiếu luật sư đến thuyết pháp. Cô ngồi nghe thẳng, yên lặng lắng nghe. Sư giảng chưa dứt lời, cô đã theo Phật. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. Thứ năm, niệm Phật thấy Phật. Giao bà chuyên tu tịnh độ, ngày đêm niệm Phật không hở. Một hôm đương lúc bà hướng tây phương niệm Phật, thoạt thấy giữa mặt nhật hiện Đức Phật A Di Đà đầy đủ tướng tốt. Bà liền cầu sư tu tịnh họa thành bức tượng. Sư Pháp Di đề lời tán vào bức tượng ấy như vậy: Cực lạc thế giới có nơi chỗ ở hướng mặt trời lặn mỗi ngày. Vì thế Phật dạy Vi Đề Hy quán kỹ trời lặn như quyền cổ. Lành thai giao thị một mụ già, dùng đặng tâm này cầu tịnh độ. Tối quán sáng tưởng luôn nhiều năm, ngồi niệm đi niệm quên lao khổ. Di Đà liền từ tâm tưởng sanh, thoạt nhiên trước mặt kim nhan lộ. Bấy giờ hư không không chút mây, tây phương còn đứng mặt trời nọ. Phật tọa quang minh phụ thái dương, mắt biết bạch hào tướng tốt lạ. Mừng vui tràn ngập cả tâm thần, mụ liền tức tốc cầu tịnh sư. Thuật rõ Phật hiện thật hy hữu, thỉnh sư cầm bút mau tô họa. Tôi nghe việc ấy quan hỷ thai, vì người chưa ngộ biên lời kệ, nên biết cách Phật vốn không xa. Xiển đề đâu rõ sự lý đó, giàu quá quốc độ mười ức muôn, một niệm vượt qua như nửa bước. Nếu có người mê hỏi dò đường, bảo rằng thẳng tới như thế nọ. Trích ở bộ Lạc Bang Văn Loại. Thứ sáu, Mụ Vương. Mụ Vương người Minh Châu, mỗi ngày tụng kinh Kim Cang. Mụ mang thai 28 tháng mà chưa sanh, càng ngày càng ốm gầy. Một hôm đứng giữa cửa ngõ, tình cờ có một sư tăng đi ngang qua. Mụ vái chào, sư nhìn mụ rồi bảo: Mụ có thiện căn, sao không ấn tống 1000 quyển kinh Kim Cang? Y theo lời sư, mụ ấn tống 1000 quyển kinh Kim Cang. Mụ lại tặng 1000 vị sư tụng 1000 biến Kim Cang. Phật sự vừa xong, tối đến vào lúc canh ba, mụ mơ thấy thần Kim Cang cầm bảo sử chỉ bụng mụ. Khi mụ thức dậy, thời hai đứa trẻ trai đã lọt lòng từ hồi nào rồi. Từ đó mụ vương trường trai tụng kinh Kim Cang không sót ngày nào. Năm 61 tuổi chết, hai quỷ sứ dắt mụ đến trước Diêm Vương. Mụ tự thuật là từ thuở tuổi trẻ đến nay luôn trì kinh Kim Cang. Vương cho ngồi trên ghế vàng bên cạnh điện. Mụ ngồi xong liền tụng rành rõ một biến kinh. Diêm Vương hỏi: Sao không tụng chú Bổ Khuyết? Mụ đáp: Vì chưa gặp bổn. Vương truyền quỷ sứ vào kho, mang bổn có chú ra trao cho mụ và dặn: Mụ đem bổn này về dương gian lưu thông, chớ để lạc mất. Sau này khi tuổi thọ đã mãn, mụ sẽ được vãng sanh cực lạc thế giới, không còn phải đến chốn này nữa. Vương sai quỷ sứ đưa mụ về, mụ bèn sống lại. Về sau mụ vương vẫn khỏe mạnh, ngồi an mà mất, thọ 91 tuổi. Bấy giờ nhằm năm Thiệu Hưng Triều Tống, câu chú Bổ Khuyết ấy như vậy: Án hô lô hô lô xả duệ mục khế xá ha. Trích ở bộ Kim Cang Chứng Quả. Thứ bảy, lòng thành cảm Quán Âm. Vương Bá Nương người Minh Châu, thuở bé mồ côi, khi vừa mới có chồng lại phải ở góa, bèn sống nhờ nơi nhà người cậu là ông Trần An Hành. Mùa hạ năm Thiệu Hưng thứ hai, bá nương bỗng mắc bệnh điếc và câm. Khi cô muốn việc chi, chị viết chữ trên giấy. Ông Hành bảo quy thành nơi Quan Thế Âm Bồ Tát. Bá nương bèn sớm tối lễ lại. Một hôm bá nương ngủ gật, chợt thấy Bồ Tát hiện thân dạy cho tu hành pháp môn Mao Tắc. Mỗi ngày hướng về Tây Phương lễ Đức A Di Đà Phật, Bồ Tát lại truyền cho bài kệ rằng: Tịnh độ châu xa giới, Vân Hà đọc lễ Tây, Đảng Năng hồi nhất niệm, Xúc xứ thị Bồ Đề. Bồ Tát lại căn dặn nên khuyên mọi người trì tụng bài kệ ấy. Sau đó chưa đầy một tháng, bá nương hết câm điếc mà thêm được niệm lực thuần thục, trí huệ khai phát ứng đáp như lưu. Vì muốn người đời phát tâm, ông Trần An Hành bèn khắc việc trên để truyền cho mọi người cùng biết. Trích ở tập Di Kiên Chí. Thứ 8, Châu Thị. Châu Thị Như Nhất, vợ của Tiết Sanh ở Minh Châu, năm 20 ngoài tuổi mẹ mất. Thị mặc tang phục trai cư, siêng tu tịnh nghiệp. Thị dùng hàng vàng thỉnh người viết chữ khéo tả kinh Pháp Hoa, rồi thị dùng nhung xanh thêu lên lằn chỉ khích sát, nét chữ vừa rõ vừa đẹp. 10 năm mới xong 7 quyển, trọn một bộ. Trong thời gian thêu kinh, thị xướng hồng danh của Đức A Di Đà Phật mà đảnh lễ đủ 84.000 lại. Thị lại thêu tượng A Di Đà Phật cùng Quán Thế Âm. Thị học kinh Pháp Hoa 3 tháng thuộc lòng trọn bộ. Kế đó thị xem các kinh Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Lăng Nghiêm, Viên Giác đều thông hiểu được cả. Thị lại chạm gỗ in đồ công đức, dùng khuyên người niệm Phật A Di Đà. Phàm người lãnh đồ niệm đủ số 10 muôn câu, thời thị đứng hồi hướng Tây Phương tịnh độ cho. Trước sau thị giáo hóa được 20 vạn người phát tâm niệm Phật. Thị cất nhà ở bên mộ một cái thất thờ Phật, một cái thất để chép kinh, một cái thất để tịnh tọa, giúp việc chỉ một cô tớ gái vui khổ cùng chia. Mùa xuân năm Thiệu Hy thứ tư, thị bán cả đồ tư trang, lập trai hội 3 ngày, cúng dường cho 1.000 vị tỳ kheo. Trong 3 ngày ấy, thị hội tăng và tục 1 muôn người ngày đêm cùng nhau niệm A Di Đà Phật. Rồi thị sắm bảo tràng trang nghiêm 7 pho kinh Pháp Hoa của thị thêu và biên tên họ của những người dự hội, đưa cả vào để cúng dường tại đạo tràng La Hầu La. Tháng chạp năm mấy, thị nhóm bệnh nhẹ. Khi sắp từ trần, thị ngồi kiết già ngay thẳng. Tiết Sanh nói: Nhà tôi từ nào không có cách ấy, xin nằm yên. Thị bèn hướng về Tây Phương, nằm nghiêng bên tai mặt mà vãng sanh được 37 tuổi. Trích ở bộ Lạc Bang Văn Loại. Thứ 9, Nhị Trí. Hạng thì Diệu Trí, người Triết Giang. Sau khi chồng chết thì rất siêng tu hành, luôn ngày niệm Phật. Có 2 người con gái thì đều cho xuất gia làm sư ni. Thì từng sắm sẵn một cái quan tài. Khi sắp tạ thế thì nói với 2 sư ni rằng: Tôi muốn ngồi kiết già mà vãng sanh, nhưng cái quan tài này để làm chi? Sư ni nói: Xưa kia Đức Phật nhập Niết Bàn vẫn dùng kim quang, không hề gì. Thị bèn tụng chương thượng phẩm vãng sanh trong quán kinh, rồi xoay mặt về hướng Tây, nằm nghiêng bên hữu. hai tay kiếp ấn mỉm cười mà mất. Bấy giờ là năm Thiệu Định thứ 6 triều Tống. Trần Thị Diệu Trí, người Tứ Khê, dâu nhà họ Chương, thuở bé thì đã trường trai, mỗi ngày hai thời niệm Phật. Khi về nhà chồng thì vẫn không đổi chí, vẫn ăn chay niệm Phật như xưa. Tánh Thị hay thương xót người và Phật, không ngớt làm việc phóng sanh và bố thí. Một hôm nhóm bệnh sơ sài, Thị càng chuyên niệm Phật, bỗng thấy Đức A Di Đà Phật hiện thân vàng trên hư không, Bồ Tát và thánh chúng đứng hầu hai bên. Từ lông trắng giữa chặn mày của Phật phóng ánh sáng chiếu đến Thị giống như một cái móng dài, sáng chói như cả nghìn ngọn đèn lớn. Một lát sau Thị nằm kiết tường mà từ trần. Bấy giờ nhằm năm Đoan Bình thứ 2 triều Tống. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỵ. Thứ 10, Mụ Thôi. Mụ Thôi người Tuy Châu ở nuôi vú cho nhà họ Lương tại Đông Bình. Mụ thì tánh tình ngay thật, ăn chay trượng, bà chủ tin Phật, tham cứu thiền học. Còn mụ chỉ mỗi ngày siêng niệm Phật. Năm 72 tuổi, đau kiết, mụ càng cố gắng niệm Phật hơn. Một hôm, mụ bỗng sướng đọc bài kệ rằng: đường Tây rất tốt dễ tu hành, trên không non núi, dưới không hầm. Khi đi khỏi phải mang giày dép, mỗi bước qua sen mọc đỡ chân. Có người hỏi: chừng nào bà đi? Mụ đáp: giờ thân chiều nay. Quả thật đến giờ thân, thời mụ thôi phản sanh. Khi trà tỳ, cái lưỡi không cháy, tươi đỏ như cánh sen hồng. Trích ở Phản Sanh Tập. Thứ 11, Hai Bà Trì Kinh Di Đà. Đào Thị người thường thục ở góa tu hành, mỗi ngày trì phẩm phổ môn. Chiêm Bao thấy Đức Quán Thế Âm trao cho một hoa sen. Ít lúc sau Thị lại mơ thấy một sư tăng trao cho một quyển kinh. Thị lật xem thời là Kinh Di Đà. Sau khi thức giấc, Thị lấy Kinh Di Đà ra tụng, thời lào lào như đã quen tụng từ lâu. Và bắt đầu ngày ấy Thị thường tụng Kinh Di Đà. Một đêm nọ, trong nhà phát sáng như ban ngày, Đức A Di Đà Phật hiện thân đứng trên hộp đựng kinh. Cảm sự linh ứng ấy, Thị càng tinh tấn tụng kinh. Thỉnh thoảng xá lợi nổi ra trên quyển kinh, Thị lượm cất lần đến hơn 100 hộp. Lý Thị. Sau khi chồng chết, mỗi ngày niệm Phật và tụng Kinh Di Đà từ đầu hôm suốt đến sáng, tiếng vang cả trong ngoài, mãi như vậy đến hơn 10 hôm 10 năm. Một hôm, Thị đương ngồi ngay thẳng niệm Phật, thoạt có một vị tăng hiện ra trước mặt, trên đầu sư tăng che lọng bằng lụa đỏ. Sư bảo Thị: đến giờ Tí ngày rằm này Thị sẽ được vãng sanh. Thị thưa: sư là ai? Sư đáp: là người mà Thị đang niệm đó. Dứt lời liền biến mất. Đến kỳ cả nhà mùi hương lạ ngào ngạt, đương giữa đêm mà sáng như ban ngày. Lý Thị đoan tọa mà từ trần. Qua 7 ngày sau làm lễ trà tỳ, răng, lưỡi, trong mắt đều không cháy, xá lợi nhiều vô số. Qua ngày kế, chỗ đất trà tỳ mọc lên một đóa sen sắc trắng, vòng tròn hơn 2 tấc, không ai biết là hoa gì. Một đóa hoa sắc trắng, vòng tròn hơn 2 tấc, không ai biết là hoa gì. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỵ. thứ 12, hiếu tâm chân thật. Vương nữ người Kiết An, thuở nhỏ cô ham mộ pháp môn Tịnh Độ, mỗi ngày tụng các kinh Di Đà, Quan Âm, Kim Cang. Bà mẹ cô mang bệnh rồi mất. Khi sắp liệm, máu ứ chảy lan, cô thệ rằng nếu lòng hiếu thảo của tôi chân thật, nguyện cho thi hài của mẹ tôi không hôi dơ. Cô nguyện dứt lời, máu liền ngưng chảy, đến khi liệm hẳn không hôi dơ. Ít lúc sau, cha chấp nối cô cùng bà kế mẫu đồng chí tu tịnh nghiệp. Một hôm nữ phải bệnh, thỉnh sư tăng đến nhà giảng pháp quán Tịnh Độ. Giây lát nữ trỗi dậy đòi thay áo, rồi nằm kiết tường, tay nắm chót lá phan trước tượng Quán Thế Âm mà đi. Lúc sắp liệm, bà kế mẫu rải tro trên đất. Sáng hôm sau, chỗ rải tro mọc lên vài đóa hoa sen. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỵ. Thứ 13, ba bà đoạn tuyệt ái dục. Một là Tần Thị Tịnh Kiên, người Tòng Giang ham mộ Phật pháp, nhàm ghét thân phụ nữ, thì xin phép chồng ở riêng đoạn tuyệt tình dục, nghiêm trì giới luật. Mỗi ngày sớm tối tu nghi sám hối Tịnh Độ, lễ Phật 1000 lại. Giờ rảnh thì xem các kinh đại thừa như Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Pháp Hoa, Quang Minh, vân vân, không ngày nào để luống qua. Một hôm thì đương ngồi trong nhà niệm Phật, bỗng có quang minh chiếu sáng lấn hơn ánh sáng mặt trời. Thị liền xoay mặt về hướng tây, chắp tay mà từ trần. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỵ. Thứ hai là bà vợ ông Dương Tuyển Nhất ở Nam Kinh. Năm 30 tuổi sau khi sanh một đứa con trai, bà ở riêng cho chồng cưới vợ bé. Từ đó bà ăn chay trường niệm Phật. Cách 15 năm sau, tháng 8, nhọt mọc nơi lưng đau nhức buốt xương. Thị tự thấy một con quỷ dữ tay cầm dao xoay khoét lưng mình. Thoạt có một vị thần cao lớn hiện ra đánh đuổi con quỷ ấy, một nhọt liền êm không đau nhức nữa. Vài ngày sau, bà bảo ông Tuyển Nhất rằng: "Tôi sắp đi, có bốn vị đồng tử đến trước, nên rót bốn chén trà thơm cúng họ." Tuyển Nhất hỏi: "Bà sắp đi đâu?" Bà đáp: "Tôi đi Tây Phương Cực Lạc thế giới." Dứt lời, bà liền chắp tay lên tiếng niệm Phật mà qua đời. Trích ở tập Tịnh Độ Thần Chung. Thứ ba là bà vợ ông Tưởng Thập Bát, người Hải Diêm. Năm 30 tuổi cùng chồng đồng chí tu hành đoạn trừ ái dục, mỗi ngày niệm Phật và tụng kinh Đại Thừa luôn như thế đến hơn 40 năm. Một ngày nọ, hai người đều tự tắm rửa thay đổi y phục, đồng thắp hương xướng hồng danh của Phật. Rồi mỗi người tự biên bài kệ để lại mà tạ thế. Bài kệ của ông Thập Bát: "Cái thân quyển này tứ đại hiệp thành, ngày nay phân tán gốc đâu về đó. Cái quyển đã diệt cho bay khói tắt, như gió ở hư không, như trăng trên trời trong, đã không chướng không ngại, lại hay sáng hay suốt, tất cả dứt hẳn tuyệt đường ngôn thuyết. 30 năm nay thoát ly ái dục, xiển dương đại thừa, sớm tụng tối đọc, ngày nay thả tay thẳng về Tây, tự có hiện thành sẵn đạo quả." Bài kệ của bà Tưởng: "Đọc pháp Hoa Kinh 14.000, bình sanh tu niệm có nhân lành, Tây Phương Tịnh Độ nhà ta đó, tự tại ngồi an Bát Nhã Thoàn." Trích ở tập Nhàn Song Quát Dị Chí. Thứ 14, lễ Phật tướng hạo. Hồ thì Tịnh An, người cối kê chuyên tu tịnh nghiệp, hàng ngày lễ tám muôn bốn nghìn tướng hạo của Đức A Di Đà Phật, cứ mỗi tướng hạo lễ một lại. Thị lễ vừa giáp bốn bận, xảy nhóm bệnh nhẹ, thấy Phật hiện thân đến trước, thị ngồi qua đời một cách an lành. Lúc đó những người ở gần và những người qua đường đều nghe tiếng thiên nhạc trên không văng vẳng đi lần về hướng Tây. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. Thứ 15, Thoại Tướng Hiện Tiền. Châu Thị, người Gia Hòa, dâu nhà họ Tôn, cha mẹ chồng tu tịnh độ rất chuyên cần, cảm tượng Phật thờ trong nhà phóng quang minh, hương hoa tự nhiên hiện đầy cả bàn thờ. Có lúc trên hư không Phật và Bồ Tát hiện thân, có lúc nghe tiếng tụng ở giữa chừng không. Trích ở Phật Tổ Thống Kỷ. Trịnh Thị, người Tiền Đường, mỗi ngày chuyên niệm hồng danh của Phật. Một hôm phải bệnh, thoạt nghe trên không có tiếng bảo rằng mụ sắp sẽ được về tịnh độ, chớ có giải đãi. Kế lại thấy Phật hiện ở trước mặt, thân Phật màu vàng rồng. Thị liền trỗi dậy, xoay về Tây Phương mà ngồi ngay thẳng. Thì có một người con trai đã xuất gia, pháp danh Nghĩa Tu, liền cho người gọi về. Thị bảo tụng kinh A-di-đà, tiếng kinh chưa dứt thì đã an lành mà đi. Tới đến, con gái của thị mơ thấy thị về mách rằng mẹ đã được vãng sanh Cực Lạc thế giới. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. Châu Bà, người Quyện Cần, hàng ngày chuyên tu tịnh độ, cứ đến đầu năm bà trì hạnh bất ngữ là không nói chuyện. Ngày đêm luôn ngồi ngay thẳng tưởng Phật, mãn tháng giêng mới thôi. Những tháng nắng nực bà thường thí nước trà cho khách lữ hành, năm nào như năm nấy. Một đêm nọ bà mơ thấy lá sen lớn trùm khắp cả đường phố, còn bà thời tai lần chuỗi kinh hành trên lá. Không bao lâu bà nhuốm bệnh sơ sài. Tối hôm ấy những người lân cận thấy bạo cái tràn phan từ trên không giáng xuống thẳng vào nhà bà. Rạng đông bà chắp tay xướng hồng danh của Phật mà mất. Trích ở Vãng Sanh Tập. Mụ Trương, năm trên 50 tuổi, ăn trường trai niệm Phật. Năm 79 tuổi, một đêm nọ mụ tắt đèn tịnh tọa, bốn phía vách bỗng phóng quang minh hiện các thứ anh lạc. Giờ mụ lâm chung, khói hương trên bàn cuộn lên quyển chuyển kết thành tượng Phật. Giây lát tượng ấy thành màu vàng rồng, mặt mắt rõ đẹp như vẽ, một tay thòng xuống hình như tiếp dẫn. Mọi người kinh lạ đồng chắp tay chăm chú nhìn. Khói hương tan, tượng mất, mụ cũng đồng thời an tịch. Trích ở Tịnh Độ Tiết Yếu. Tiết Thị, người Võ Đường, dâu nhà họ Châu, sau khi sanh được năm trai thời ở Góa, từ đó thị chuyên tâm tu tịnh độ. Tánh thị ưa bố thí, không biết mỏi nhàm. Trong nhà thờ tượng Quán Thế Âm, khói hương trên bàn thường kết thành hoa sen, mọi người đều được thấy. Mùa hạ năm vạn lịch thứ 15 thì nhóm bệnh, không uống thuốc, không ăn, chỉ uống nước trong. Đến ngày mùng 6 tháng 9 thì cho người thỉnh tăng về nhà lễ sám. Thì nói mạng 4 ngày thời công việc của tôi xong xuôi, bảo thiết tượng Phật A-di-đà để cho thị ngày đêm chuyên niệm. Thị bảo năm người con trai đồng thanh xướng hồng danh của Phật, cấm hẳn phụ nữ không được vào. Đến ngày thứ năm sáng sớm thị đòi nước rửa tay, miệng tụng chú Cam Lộ, thay y phục mới sạch, đội mũ chí công, rồi quỳ thẳng trước tượng Phật xướng bài kệ nhiên hương tán Phật và tam tự quy lễ ba lại, niệm Phật 108 câu. Niệm xong thị ngồi kiết già, tay bắt ấn mà tạ thế. Sắc mặt thị lộ vẻ vui tươi, mọi người đồng nghe mùi hương sen thơm ngát cả nhà. Thị có để lời dặn: đóng khánh không dùng hòm, không được đốt giấy tiền, không được sát sanh để cúng tế. Mấy người con trai của thị đều tuân hành. Trích ở Vãng Sanh Tập. Tứ chúng vạn sanh thứ ba. Phần A3. Chư sư tăng. Thứ nhất, trí lễ. Trí lễ đại sư họ Kim, tự Ước Ngôn, người Minh Châu, phụ mẫu lễ Phật cầu tự, mơ thấy thần tăng trao cho một đồng tử và nói rằng: "Đây là Phật tử vậy." Không bao lâu đại sư được sanh, năm lên 7 mẹ mất. Đại sư ngày đêm kêu khóc, thưa với cha xin xuất gia. Thế độ nơi hồng tuyển đại sư tại chùa Hưng Quốc ở Thái Bình. Tuổi trưởng thành, đại sư đến học Thiên Thai Giáo Quán với Nghĩa Thông Pháp Sư ở chùa Bửu Vân. Tông chỉ viên đốn một phen truyền dạy là đại sư Liễu Đạt Cả. Ít lúc sau, đại sư trụ Báo Ân viện giảng Thiên Thai Giáo Quán, tăng chúng theo học rất đông. Minh Châu bị hạn, đại sư hiệp cùng Từ Vân Sám chủ tu Quang Minh Sám. Đại sư ước 3 ngày mà không mưa sẽ tự đốt một cánh tay. Đến ngày thứ 3 mưa, trời mưa to. Năm Tường Phù thứ 3 triều Tống, đại sư trùng kiến Báo Ân viện, triều đình phụng hiệu Diên Khánh tự. Năm thứ 6 đại sư lập đạo tràng niệm Phật truyền giới. Đại sư có làm bài văn để khuyến tấn đại chúng: "Nguyện về một niệm bổn dung, chư pháp vô ngại, bị quân tập đã khác tất thọ báo không đồng. Cho nên hệ thuận tánh mà tu, thời hiển chư Phật tịnh độ. Còn theo tình tạo nghiệp, thời chịu khổ trong luân hồi. Vì thế ở Ta Bà mà tu giải thoát rất khó, đọa lạc phần nhiều. Kinh nói được thân người như đất dính móng tay, đọa tam đồ như đất cõi đại địa. Chờ đến thánh hạnh đầy đủ mới khỏi thọ sanh nơi ác đạo. Đó là do vì ở cõi quế trượt này trần cảnh thô cường, phiền não hãy hừng, nên tự lực cầu giải thoát khó có người được. Nếu người sanh về tịnh độ cực lạc, thời cảnh giới trang nghiêm, thân tâm thanh tịnh, thẳng một mực lên quả Phật, chẳng còn sa đọa. Như kinh dạy, còn không có danh từ ác đạo, huống là có sự thật. Kinh lại nói, chúng sanh sanh về cực lạc đều là bậc A Bệ Bạc Trí. Nếu ai muốn sanh về cõi tịnh đó, thời phải xưng niệm hồng danh của A Di Đà Phật, tu hạnh từ của A Di Đà Phật, tất được nguyện lực của Phật nhiếp thủ. Khi xả thân này quyết định vãng sanh, rõ như trong kinh đã dạy, thiệt chẳng phải tôi tự đặt điều. Nay kết muôn người để làm một hội tâm, tâm chuyên niệm ngày ngày nguyện sanh. Mỗi năm đến tiết trọng xuân, đồng họp một chỗ, đồng cúng dường Phật, đồng nghe pháp âm, hơn cả vạn tâm làm thành nhất trí, cho tịnh nghiệp chóng thành, thể được vãng sanh. Huống lại thân mạng ngũ trược khác nào ngọn đèn trước gió, một hơi thở chẳng trở lại thời ác đạo hiện tiền. Đâu đặng chần chờ mà không nghĩ đến quả báo ở ngày mai. Phải thể theo lời Phật đã dạy, chớ nên tùy tục tình. Kiếp dứt bạc phan duyên, siêng gắn niệm Phật. Từ đó trở đi, cứ đến rằm tháng 2 là ngày đại hội thường năm. Đại sư từng cùng 10 sư tăng tu pháp Hoa Sám 3 năm, kỳ mãn hạn sẽ đốt thân cúng dường kinh pháp Hoa để cầu sanh tịnh độ. Sao vì đại chúng cực lực ngăn trở nên thôi, đại sư lại cùng 10 sư tăng tu Đại Bi Sám 3 năm, đốt 3 ngón tay cúng Phật. Nhà vua biết được hạnh đức của đại sư, bèn phụng hiệu là Pháp Chí và có lời khuyên nên trụ thế truyền đạo. Đại sư thấy chư tổ xiển dương tịnh độ, phần nhiều luận về sự tướng, ít dạy đến quán môn. nên đại sư y cứ nơi bộ Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ của Tổ Trí Giả mà soạn thành bộ Diệu Tông Sao. Dưới đây là lược đoạn thích đề của bộ ấy. Quán là 16 quán thuộc năng quán trí. Vô Lượng Thọ Phật là cương yếu của sở quán cảnh, nhiếp cả 15 cảnh. Năng quán đều là nhất tâm tam quán, sở quán đều là nhất cảnh tam đế. Tỳ lô giá na khắp tất cả chỗ, tất cả pháp đều là Phật pháp. Phật là tánh đức của chúng sanh, phi tự, phi tha, phi nhân, phi quả. Chính là thể viên thường đại giác. Nên trong luận khởi tính nói, giác nghĩa là nói tâm thể ly niệm. Ly niệm tướng thời khắp hư không giới, không đâu chẳng khắp. Pháp giới nhất tướng chính là Như Lai thường trụ pháp thân, y cứ pháp thân này mà gọi là bổn giác. Cho nên biết rằng thể của Phật quả viên minh là tánh đức bổn cụ của phàm phu chúng ta. Vì thế nên tất cả kinh giáo luận về hành pháp đều là hiển bày giác thể này. Cho nên bốn môn tam muội đồng gọi là niệm Phật. Dầu đồng là niệm Phật mà chính là hiển Phật thể. Riêng về 16 quán môn này cùng với bát chu tam muội, thời gá nơi cảnh y báo và chánh báo của cực lạc thế giới, dùng quán trí vi diệu chuyên ở nơi Đức Phật A-di-đà mà hiển thể chân thật. Dầu gá vào cảnh tịnh độ mà nên biết rằng y báo và chánh báo ấy đồng ở nơi nhất tâm. Tâm tánh trùm khắp, không pháp nào là không tạo, không pháp gì là không đủ. Nếu có một mãi ở ngoài tâm thời chẳng gọi là đại thừa quán vậy. Ở đoạn trước nói tâm tánh đủ tất cả pháp, tạo khắp tất cả, thiệt ra thời vốn không năng không sợ. Tức tâm là pháp, tức pháp là tâm, nhân duyên năng tạo cùng pháp sở tạo, mỗi mỗi thải đều là tâm tánh. Cho nên hay quán tưởng hoặc y báo cực lạc hay chánh báo di đà, bèn là pháp giới tâm quán lấy pháp giới cảnh, sanh nơi pháp giới y báo sắc tâm. Đây thời gọi là duy y, duy chánh, duy sắc, duy tâm, duy quán, duy cảnh. Cho nên giải chữ quán thời dùng nhất tâm tam quán, giải vô lượng thọ thời dùng nhất thể tam thân. Thể tông lực dụng về nghĩa đều là viên, phán giáo thuộc đốn. Xin nói với người tu hành, quán pháp dầu là thâm diệu nhưng vốn là để lợi ích cho hàng sơ tâm. Nếu có thể tấn tu lo gì không thành. Túng sử chưa được nhập phẩm nhưng làm nhân cũng mạnh, sanh về tịnh độ đặng dự đại hội, bèn thấy y báo cùng chánh báo vi diệu bất tư nghị, mau chứng quả thánh, độ sanh rất rộng. Huống chi hiện tại đây trần cảnh thô cường, thiệt là chỗ nguy hiểm, nên phải hoài thời tự tu tự sự sám, trong thời chuyên lý quán, đồng thời thực hành cả chánh hạnh và trợ hạnh, lại thêm phát nguyện tha thiết, lập điều ước để tự kiềm chế, quyết định ở nơi tình độ mau chứng quả vô sanh. Nay dạy quán môn ý nghĩa như thế. Ngoài ra các bộ luận sớ khác của đại sư soạn thuật đều chỉ quy tình độ cả. Nhờ ngày lễ Phật đản, đại sư lập hội phóng sanh, nhóm chúng tác pháp thả những chim cá. Nhà đương cuộc tâu việc ấy lên vua, triều đình truyền chỉ cho quan khu mật lưu quân soạn bài văn khắc vào bia đá dựng trong chùa. Năm Thiên Khánh thứ 6, đại sư sắp nhập diệt, bèn lập đàn quang minh sám 7 ngày. Sám đến ngày thứ 5, đại sư ngồi kiết già họp chúng thuyết pháp xong, vụt tự sướng to A Di Đà Phật vài trăm câu, rồi yên lặng mà viên tịch, thọ 69 tuổi. Để khánh trần 7 ngày, móng và tóc ra dài thêm, lúc trà tỳ cái lưỡi không cháy, đỏ hồng như cánh sen. Trích ở bộ Tứ Minh Giáo Hạnh Lực, Quán Kinh Sớ Sao Phật Tổ Thống Kỷ.
Amen.
thứ hai, Huệ Mạng. Huệ Mạng pháp sư họ Quách, người Thái Nguyên, sau khi xuất gia, ngài chuyên tu Phương Đặng Sám và Phổ Hiền Sám. Ngài theo thọ giáo với Ấn Quang Thiền Sư và Tiên Lộ Thiền Sư. Về sau ngài đến Tiên Thành Sơn. Núi này trước đây có đạo sĩ Mạnh Thọ kính một Phật giáo, muốn cúng khoáng viện của mình để sửa làm chùa tháp. Khi Huệ Mạng pháp sư sắp đến núi, ông Mạnh Thọ mơ màng thấy chư thần nghiêm vệ bên cạnh viện. Ông chợt tỉnh thì pháp sư đến cửa. Ông liền cúng khoáng viện ấy sửa làm chùa Thiện Quang. Đại chúng lần lượt hội về. Không bao lâu pháp sư trở lại Cố Lâm, rồi cùng bạn đồng chí là Pháp Âm Thiền Sư đồng đến chùa Quả Nguyện ở Trường Sa, chỗ cũ của Huệ Năng Thiền Sư mà tu học thiền định. Ít lúc sau lại dắt nhau trở về Tiên Thành Sơn. 5 năm sau, hai người tự biết trước ngày giờ, dắt tay nhau cùng đi đến rừng Tòng, ngó nhau cười rằng có thể trọn ở nơi đây. Thị giả nghe nói thế nhưng chưa hiểu. Không đầy tuần nhật, hai người đồng thời nhóm bệnh. Nhà Chu năm Thiên Hòa thứ 3, ngày mồng 5 tháng 11, Huệ Mạng pháp sư ngồi kiết già, xoay mặt về hướng Tây mà niệm Phật. Đại chúng đồng thấy Phật A Di Đà hiện đến. Pháp sư liền chắp tay mà tịch, có tiếng sướng thiền tai, hương thơm ngào ngạt cả chùa, tiếng thiên nhạc vang dậy cả hư không. Ngày 17 tháng ấy, Pháp Âm Thiền Sư cũng đoan tọa xây mặt về hướng Tây niệm Phật mà tịch. Phật hiện, hương thơm, thiên nhạc, vân vân, đồng như lúc Huệ Mạng pháp sư phiên tịch và đồng 38 tuổi. Đại chúng xây tháp 2 ngày ở rừng Tòng, trích ở bộ Tục Cao Tăng Truyện. Thứ 3, Tăng Tạng. Tăng Tạng Hòa Thượng, người Tây Hà, xuất gia từ thuở bé. Ngài hạ mình thờ người, cung kính tất cả, không từ lao khổ. Thấy y cũ của các sư, ngài bèn lén đem giặt và nhiếp vá giùm. Thường cởi áo ngồi trong cỏ thím máu cho mũi mòng. Mỗi ngày niệm Phật vô số, tinh tấn không bê trễ. Đến lúc lâm chung, chư thiên từ cõi thấp đến cõi cao, trước sau đến trước, Hòa Thượng đều khước từ. Yên lặng giây lát, Hòa Thượng bảo đại chúng rằng: vừa rồi tôi qua tịnh độ, thấy chư thường thiện nhân rải hoa trên hư không. Dứt lời, Hòa Thượng chắp tay niệm Phật mà tịch. Trích ở bộ Tống Cao Tăng Truyện. Thứ tư, Đạo Kiệt. Đạo Kiệt pháp sư họ Dương, người Hà Đông, năm 20 tuổi xuất gia thọ cụ túc, kế qua Thanh Châu nghe Hà Ký luận sư giảng Thành Thật Luận. Sau khi luận sư tịch, ngài đi các nơi tham học tạng luận và từng khai giảng ở nhiều nơi. Một hôm ngài tự xét luống đeo theo ngôn thuyết, tâm tánh mê mờ đến như chánh huệ không nhờ chánh định thời không phát. Ngài bèn thôi giảng qua học thiền với Chơn Huệ thiền sư ở Ma Cốc. Ngài thâm nhập duyên khởi, thiền sư khen là lợi căn. Ngài bẩm tánh ít nói, thiểu dục, không quan tâm đến cảnh khổ cũng như cảnh vui. Về sau ngài làm tăng chủ chùa Thê Nham. Năm Trinh Quán Nguyên Niên, ngày 28 tháng 7, ngài nhóm bệnh nhẹ, đình giảng mà tịch. Cả chùa đồng nghe mùi hương lạ và thiên nhạc. Cũng chính ngày này, hai người con gái ông Phan Xước, một cư sĩ bạn của pháp sư, đồng mơ thấy ông Xước ngồi tòa sen trên hư không, bảo rằng: cha đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nay đến trước Đạo Kiệt pháp sư. Rồi ông bay thẳng về phía chùa Thê Nham. Lúc pháp sư tịch, đại chúng thấy ông Xước hiện thân đứng trên không. Trích ở bộ Tục Cao Tăng Truyện. Thứ năm, Thần Tố. Thần Tố Luận Sư, họ Vương, người Hà Đông, pháp hữu của Đạo Kiệt Pháp Sư. Lúc Đạo Kiệt Pháp Sư đình giảng đi học thiền thì Luận Sư giảng thế. Năm Trinh Quán thứ hai, Luận Sư làm tăng chủ ở Thê Nham. Tất cả công hạnh tự hành quá tha Luận Sư đều hồi hướng trang nghiêm Cực Lạc Tịnh Độ. Năm Trinh Quán thứ 17, ngày 23 tháng 2, Luận Sư họp đại chúng để từ biệt, rồi đoan tọa bảo đại chúng đọc kinh Quan Âm hai biến. Luận Sư chắp tay chăm chỉ nghe, rồi tự niệm 6 câu Nam Mô A Di Đà Phật. Luận Sư lại bảo trong chúng một người sướng còn bao nhiêu thời hòa theo. Như vậy mãi đến tối, Luận Sư vẫn nghiêm nhiên ngồi nghe thẳng. Chúng đến gần xem kỹ thì ra Ngài đã đi từ nào rồi. Đêm ấy, Trí Khoan Pháp Sư ở chùa Nhân Thọ đương lúc tịnh tọa, thấy Luận Sư đến cáo biệt, còn dặn gắn hộ trì chánh pháp để báo ơn Phật. Sáng ngày Pháp Sư mới được tin Thần Tố Luận Sư đã viên tịch hồi chiều qua. Trích ở bộ Tục Cao Tăng Truyện.